on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Năm, 13 tháng Giêng năm 2005, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự tường thuật về buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha sáng thứ Tư hôm qua ngày 12 tháng Giêng. Kế đó là các đề mục Thánh Mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô, cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Ký giả Jeff Israeli của tuần báo Time phát hành tại Hoa Kỳ, số ra ngày 10 tháng Giêng năm 2005, viết bài tựa đề Giáo hoàng sắp tới là vì tai mắt ở Roma có lập trường cứng rắn. Dựa trên nguồn tin từ Roma, ký giả này viết rằng, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, người Đức, được coi như là một trong những ứng viên sáng giá hàng đầu trong cuộc bầu ngôi vị giáo hoàng sắp tới. Những ứng viên sáng giá khác là Đức Hồng Y Dionigi Tettamonsi, Tổng giám mục Milano, miền Bắc Italia, và Đức Hồng Y Claudio Humes ở Sao Paulo, Bà Tây. Hiện nay không có dấu hiệu nào cho thấy Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị sẽ từ chức vì vấn đề sức khỏe. Nhưng nếu triều đại của ngài kéo dài thêm, thì nhiều vị hồng y đã nghĩ tới giải pháp trong tương lai. Hồng y đoàn sẽ bỏ phiếu chấp thuận luật hạn định thời gian trị vì của vị giáo hoàng. Ký giả nói trên cũng viết rằng, Đức Hồng y Ratzinger năm nay 77 tuổi, có vẻ đồng thuận với dự luật này, và lập trường của ngài có vẻ ôn hòa hơn đối với các vấn đề như Âu Châu ngày nay càng ngày càng tục hóa, vấn đề Hồi giáo bảo thủ. Về vấn đề các chính trị gia Công giáo Hoa Kỳ ủng hộ phá thai, lập trường của Đức Hồng Y Ratzinger cũng có vẻ né tránh. Bức thư ngài viết cho Hội đồng giám mục Hoa Kỳ xác quyết giáo hội chống lại phá thai, nhưng đã khôn khéo không để Tòa Thánh Vatican liên lụy vào sân khấu chính trị của mùa bầu cử tại Hoa Kỳ trong tháng 11 năm vừa qua. Tin Roma. Trước khi vị đại sứ Hoa Kỳ tại Tòa Thánh Vatican về Washington để nhận chức Bộ trưởng Bộ Cựu Chiến binh, ông Jim Nicholson đã dành cho thông tín viên AP cuộc phỏng vấn. Ông nói rằng các giới chức cao cấp tại Tòa Thánh muốn Hoa Kỳ ở lại Iraq để hoàn tất công tác ổn định an ninh. Trước đây, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã mạnh mẽ chống lại việc Hoa Kỳ mở cuộc chiến đánh Iraq và phải để cho phái đoàn thanh tra vũ khí của Liên Hiệp Quốc thi hành xong sứ mạng. Ông đại sứ tuyên bố, quả thực, hai nhà lãnh đạo đã có những bất đồng, nhưng điều gì xảy ra thì đã xảy ra, và từ đó giới chức ở Vatican có một lập trường khác là phải nhìn về tương lai Iraq. Ông nói thêm, tất cả những vị mà tôi có dịp nói chuyện ở Vatican đều muốn Hoa Kỳ ở lại Iraq để thực hiện xong công tác ổn định an ninh, để Iraq trở thành quốc gia có tự do, ổn định và dân chủ. Phóng viên AP nhắc lại với ông đại sứ rằng, vào ngày thứ Hai trong tháng 3 năm 2003, một vị hồng y người Ý được Đức Giáo hoàng gửi đến Tòa Bạch Ốc để thuyết phục ông Bush đừng đánh Iraq, và Tổng thống lúc đó đã hứa là sự can thiệp của Hoa Kỳ sẽ diễn ra và kết thúc nhanh gọn. Tổng thống Bush đã nói với Đức Hồng Y Piolaghi rằng, thưa ngài xin đừng lo, chúng tôi sẽ thi hành nhanh và tốt ở Iraq. Ông đại sứ trả lời như sau. Lúc đó tôi không có mặt trong phiên họp và không nhớ những gì Tổng thống Bush đã nói. Tuy nhiên, tôi không muốn tranh cãi lời tuyên bố của Đức Hồng Y Piolaghi. Mặc dù ông Bush có lập trường khác biệt với Tòa Thánh Vatican về chiến tranh, nhưng về các vấn đề khác, Tổng thống Bush có nhiều điểm phù hợp với lập trường của Tòa Thánh Vatican hơn là ứng viên đảng Dân Chủ là Thượng nghị sĩ John Kerry, một người Công giáo, nhưng ủng hộ phụ nữ phá thai. Ông Nicholson có nhận định rằng, trong tháng 6 vừa qua, trước kỳ bầu cử, Tổng thống Bush có gặp Đức Giáo Hoàng tại Vatican và xin Ngài giúp để các vị giám mục Hoa Kỳ ủng hộ chương trình hành động của ông. Ông đại sứ cũng nói, Đức Giáo Hoàng và các giới chức khác ở Vatican đã cảm ơn Tổng thống Bush về những lập trường can đảm của ông như vấn đề chống phá thai, chống sinh sản vô tính, về vấn đề gia đình và hôn nhân. Lập trường về các vấn đề đó của Tổng thống Bush phù hợp với lập trường của Tòa Thánh Vatican. Tưởng cũng nên nói thêm, trong bài diễn văn đọc trước ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh hôm thứ Hai vừa qua, Đức Giáo Hoàng đã chống lại vấn đề hôn nhân đồng tính. Còn Tổng thống Bush ủng hộ tu chính hiến pháp cấm hôn nhân đồng tính. Và trong cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ trong tháng 11 vừa qua, 11 tiểu bang đã chấp thuận hiến pháp cấm hôn nhân đồng tính. Tình liên quan đến cộng đồng Công giáo Việt Nam hải ngoại. Mạng lưới thông tin Công giáo Việt Nam hải ngoại đã quyên góp được 65.000 Mỹ Kim để trợ giúp cho các nạn nhân trận động đất và sóng thần đã xảy ra hôm Chủ nhật 26 tháng 12 năm vừa qua. Đáp lời mời gọi của Đức Thánh Cha, Việt Catholic Network đã phối hợp với các nguyệt sang Dân Chúa Âu Châu, Mỹ Châu và Úc Châu lên tiếng kêu gọi mọi tổ chức, hội đoàn, cộng đồng hãy tích cực tổ chức chiến dịch cứu trợ cho các nạn nhân của sóng thần. Thật là một kết quả không ngờ được do lòng hảo tâm và tình đồng loại của quý độc giả, mà chỉ trong ít ngày, dù hệ thống Internet của Việt Catholic bị gián đoạn trong vòng hơn một tuần lễ, nhưng kết quả quyên góp cho việc cứu trợ rất thành công. Dân Chúa Âu Châu thu được 14.000 Mỹ Kim, Dân Chúa Úc Châu thu được 25.000 Mỹ Kim, Việt Catholic thu được 26.000 Mỹ Kim, tổng cộng số tiền thu được là 65.000 Mỹ Kim. Đấy là chưa nói đến quỹ cứu trợ do Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ phát động. Đa số các giáo xứ, cộng đồng, cộng đoàn Công giáo Việt Nam đều đã quyên góp trong Chủ nhật vừa qua. Khi có kết quả chính xác được gửi về Ủy ban Cứu trợ Trung ương của Liên đoàn, chúng tôi sẽ báo cáo chi tiết kết quả. Tuy nhiên chúng tôi được biết có nhiều cộng đoàn đã đóng góp rất quảng đại, có cộng đoàn đóng góp 2.000 Mỹ Kim, có cộng đoàn 6.000 Mỹ Kim, và cũng có cộng đoàn đóng góp 17.000 Mỹ Kim. Và nguyên tại Hoa Kỳ, chúng ta có đến gần 150 cộng đoàn và giáo xứ Việt Nam, cho nên chắc chắn kết quả của chiến dịch cứu trợ sẽ rất là khả quan. Tin Vatican. Phát biểu trên đài phát thanh Vatican, Đức cha Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh ở Liên Hiệp Quốc tại Geneva, đã khuyến khích một sự phối hợp tốt những giúp đỡ cho người dân bị thiên tai động đất và sóng thần. Ngài nói, đây là lúc đòi hỏi sự dấn thân của toàn xã hội dân sự, do đó của mọi giáo hội, đặc biệt giáo hội Công giáo, tất cả tự cảm thấy được thúc đẩy để có đóng góp ngay. Chẳng hạn văn phòng giúp đỡ Công giáo Hoa Kỳ đã chi ra ngay 25 triệu Mỹ Kim. Sự phối hợp các cơ quan Công giáo dấn thân giúp đỡ cụ thể như các hội Caritas, các hội tư và cả những cá nhân. Sự phối hợp đó là điều chủ yếu để tránh sự giúp đỡ trùng hợp cùng một vùng và tránh sự hỗn loạn. Đây là việc mở rộng con tim cho mọi người. Tất cả những gì mà các giáo hội, các giáo phận, các hội đồng giám mục và các cơ quan Công giáo đã làm từ trên khắp thế giới, chứng tỏ ý nghĩa của sự liên đới của những người Kitô. Nó không chỉ là một sự trừu tượng mà được cụ thể hóa bằng hành động, nhằm mang đến một sự giúp đỡ mắt thấy và hữu hiệu trong thảm trạng lúc này. Về viễn tượng lâu dài, Đức Tổng giám mục Tomasi cho biết thêm như sau. Sau giây phút chóng mặt trước hình ảnh những người sống sót của thảm trạng to lớn này, những câu hỏi bắt đầu hiện ra. Tại sao Thiên Chúa cho phép một sự dữ như thế? Tại sao chúng ta đau khổ đến như vậy? Và tại sao chúng ta mất đi gần như toàn thể gia đình như thế? Vân vân và vân vân. Đó là những câu hỏi mà con người đã đặt ra từ lâu trước về vấn đề sự dữ. Bước đầu tiên là nhìn thảm trạng này trong bối cảnh và hành động bao la của Thiên Chúa, và gần gũi không chỉ bằng sự giúp đỡ vật chất mà còn bằng tình bằng hữu, tình liên đới, được biểu lộ qua những người đến tại chỗ, qua họ chúng ta chia sẻ một cách nào đó sự đau khổ của những người anh chị em bị thảm họa giáng xuống. Tin Việt Nam. Nhân dịp lễ giỗ 3 năm, cố linh mục Francisco Xavier Nguyễn Xuân Văn, cựu hạt trưởng Phú Yên, chánh xứ Tuy Hòa, Cộng đoàn Dân Chúa giáo xứ Tuy Hòa đã hiệp dân thánh lễ cầu nguyện vào lúc 8 giờ 30 sáng ngày thứ Hai vừa qua, mùng 10 tháng Giêng. Về hiệp dân thánh lễ có các linh mục, tu sĩ và một số anh chị em giáo dân thuộc hạt Phú Yên. Được biết, cố linh mục Francisco Xavier Nguyễn Xuân Văn là một nhà thơ công giáo lớn, đã để lại một đại tác phẩm Trường Thiên Lục Bát mang tên Sứ Điệp Tình Thương. Thi phẩm có nội dung phúc âm này được đánh giá là một tuyệt tác phẩm và góp phần không nhỏ trong quá trình hội nhập văn hóa của giáo hội công giáo tại Việt Nam. Tin Indonesia. Nhân viên cứu trợ nạn nhân động đất có thể bị tấn công. Nguồn tin của hãng tin Reuters cho biết, chính quyền Indonesia cảnh báo nhân viên cứu trợ quốc tế không nên ra khỏi các thành phố lớn ở đảo Sumatra, vì có thể bị dân quân nổi dậy tấn công. Các viên chức chính phủ Indonesia đứng đầu chiến dịch cứu trợ tuyên bố các cơ quan cần có giấy phép để hoạt động bên ngoài thủ phủ tỉnh Banda Aceh và các thành phố phía tây của bờ biển Melabo. Được hỏi, có phải dùng Aceh này, nơi quân chính phủ và quân ly khai từng đụng độ với nhau trước đây, bây giờ không an toàn cho các nhân viên cứu trợ quốc tế đến hoạt động ở đó phải không? Người đứng đầu cơ quan cứu trợ đã trả lời, đúng vậy, ở một vài nơi. Tướng Sutardo của quân đội Indonesia nói rằng, ở Banda Aceh, tôi đã cố gắng liên lạc với phong trào Aceh tự do để dàn xếp về cuộc ngưng bắn, nhưng cho đến giờ phút này, phiến quân không trả lời. Tuy nhiên, các phiến quân đã tuyên bố họ sẽ không bao giờ tấn công các nhân viên cứu trợ. Họ nên đừng quá lo ngại như vậy. Tính đến ngày 11 tháng Giêng, cơn động đất gây ra nạn sóng thần đã làm cho 157.000 người sống quanh trong vùng Ấn Độ Dương bị thiệt mạng, trong đó 105.000 người ở Indonesia, 30.000 người ở Sri Lanka, 15.000 người ở Ấn Độ và 5.000 người ở Thái Lan. Trong số này có nhiều người Tây Phương đến du lịch Thái Lan.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, tường thuật về buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị sáng thứ Tư vừa qua, ngày 12 tháng Giêng, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, lúc 10 giờ 30 phút sáng hôm qua thứ Tư 12 tháng Giêng, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã tiếp kiến chung các tín hữu trong Đại Thánh Đường Paul đệ lục ở nội thành Vatican. Trong bài quân đức dành cho dịp này, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã trở lại đề tài giải thích các thánh vịnh và các ca vịnh được dùng trong phụng vụ các giờ kinh chiều. Đặc biệt, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã giải thích ca vịnh được trích từ sách Khải Huyền, chương 11, từ câu 17 đến 18, và nơi chương 12, các câu 10 đến 12. Đây là ca vịnh nói về cuộc xét xử của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha đã trình bày cho thấy ca vịnh này đã diễn tả như thế nào phán đoán của Thiên Chúa trên mọi biến cố. Chúa Kitô đứng là Thiên Chúa và là chiên con, xét xử lịch sử thế giới theo tiêu chuẩn phân biệt tốt và xấu. Phần thứ hai của ca vịnh nói lên niềm vui vì Satan đã bị đánh bại và không còn sức mạnh nào nữa. Chúa Kitô phục sinh đã lãnh nhận từ Thiên Chúa Cha quyền thống trị trên toàn thể vũ trụ. Trong Chúa Kitô, ơn cứu rỗi và vương quốc của Thiên Chúa được hoàn thành. Đức Thánh Cha kết thúc bài quân đức bằng lời quả quyết rằng những vị tử đạo Kitô được liên kết với chiến thắng của Chúa Kitô. Các ngài đã chọn con đường thập giá, không chiều theo sự dữ và những tác hại của nó, nhưng trái lại, các ngài đã nhất quyết chọn Thiên Chúa và kết hiệp với cái chết của Chúa Kitô, vừa làm chứng cho lòng yêu mến và can đảm cho đến mức độ hy sinh mạng sống mình cho đến cái chết. Đức Thánh Cha đã nói như sau: xem ra như chúng ta nghe vọng lại những lời của Chúa Kitô,
ai yêu mến sự sống mình thì sẽ mất nó, nhưng ai từ bỏ sự sống mình trên trần gian này thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Phúc âm Thánh Gioan chương 12 câu 25. Đức Thánh Cha nhắc đến mẫu gương và lời cầu nguyện của vị giáo phụ tử đạo Simeon tại Persia ngày 17 tháng 4 năm 341 như sau. Lạy Chúa, xin ban cho con triều thiên tử đạo này. Chúa biết rõ con đã ao ước được triều thiên đó, biết là chừng nào. Bởi vì con yêu mến Chúa với hết linh hồn và sự sống của con. Con sẽ lấy làm hạnh phúc được nhìn thấy Chúa, và Chúa ban cho con được an nghỉ. Con muốn anh dũng kiên trì trong ơn gọi của con, muốn cương quyết chu toàn trách nhiệm đã được trao phó cho, và trở nên mẫu gương cho toàn thể dân Chúa tại Đông Phương này. Con sẽ lãnh nhận sự sống, không còn biết đến khổ đau, lo lắng, không còn có kẻ bách hại và người chịu bách hại nữa, không còn có kẻ đàn áp và người bị đàn áp nữa, không còn có kẻ độc đoán và người chịu nạn nữa. Lạy Chúa Kitô, trong Chúa là chén máu cứu độ con, sự đau buồn của con sẽ tan biến trong Chúa là niềm an ủi và là sự vui mừng của chúng con. Các nước mắt của chúng con sẽ được lau khô. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tóm tắt bài huấn đức của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hôm qua, ngày 12 tháng Giêng. Kết thúc mục thời sự hôm nay, chúng tôi xin được nhắc thêm rằng, người phát ngôn của Tòa Thánh, tiến sĩ Navan Rovans, đã chính thức cho biết rằng, trong năm 2005 này, chỉ có chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị tại Cologne, bên Đức, là được chính thức xác nhận, và rằng Đức Thánh Cha sẽ không về thăm Ba Lan trong năm 2005 này, là năm tại Ba Lan sẽ có cuộc bầu cử. Được biết, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị sẽ đến Cologne, bên Đức, để tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 20, sẽ được tổ chức từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 8 tới đây. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
Và sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản trong bối cảnh cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại Fatima. Đây là đề tài của một Thánh Mẫu La Vang tuần này của chúng tôi. Thế chiến thứ nhất bùng nổ năm 1914. Nguyên nhân gần của cuộc đại chiến này là sự kiện người kế vị ngai vàng của đế quốc Áo Hung là quận công Ferdinand bị một người Serbia ám sát. Kẻ bị tình nghi chính dĩ nhiên là chính quyền Serbia. Hoàng đế Francis Joseph đã lập tức tuyên chiến với chính quyền Serbia và vô tình lôi kéo cả Âu Châu vào cuộc chiến. Tháng 11 năm 1916, khi Hoàng đế Francis Joseph qua đời, người kế vị mới là Charles Joseph lên ngôi. Ngoài cuộc ám sát quận công Ferdinand, tham vọng bành trướng lãnh thổ của Đức, cũng như tính hiếu chiến của nước này, phải được kể là nguyên nhân chính của cuộc chiến. Dường như các nhà lãnh đạo Đức luôn bị ám ảnh với ý tưởng bị bao vây và lấn át bởi một nước Nga đang trên đường công nghiệp hóa. Họ muốn thiết lập một đế quốc Đức tại Âu Châu và cảm thấy lo ngại vì sự sa sút của đồng minh chính là đế quốc Áo Hung. Đệ nhất thế chiến có thể được mô tả như một hành động điên cuồng của các cường quốc Âu Châu, bởi vì nó không được thúc đẩy bởi bất cứ động lực cao quý nào. Đã có hàng bao nhiêu triệu con người phải thiệt mạng vì cuộc chiến điên cuồng này. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 15 đã không ngừng lên tiếng kêu gọi ngưng chiến, nhưng tiếng nói của ngài đã không được lắng nghe. Và vào giữa lúc Tổng thống Hoa Kỳ Wilson đứng ra làm trung gian hòa giải, thì cuộc chiến đã tạo cơ hội cho một nhóm nhỏ những người cách mạng Marxist đứng lên cướp chính quyền tại Nga. Tháng 5 năm 1917, tin tưởng rằng chỉ có Thiên Chúa mới có thể cứu gỡ con người khỏi cơn điên loạn của sự chém giết lẫn nhau, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 15 đã cho thêm vào kinh cầu Đức Bà câu: Nữ vương ban sự bình an, cầu cho chúng con. Chỉ một tuần lễ sau, đáp lại lời cầu xin của Đức Giáo Hoàng, Đức Mẹ đã hiện ra cho ba trẻ em một đồng tại Fatima, Bồ Đào Nha, trên ngọn đồi có tên là Cova da Iria, theo tiếng Bồ Đào Nha có nghĩa là thung lũng hòa bình. Ngày 26 tháng 6 năm 1917, Đức Sứ Thần Tòa Thánh Pacelli, vị Giáo Hoàng tương lai lấy tước hiệu là Pio thứ 12, đã gặp gỡ với Thủ tướng Đức và đề nghị nước này làm một vài nhượng bộ. Nhưng do nhiều áp lực, sự trung gian hòa giải của Đức cha Pacelli đã không thành công. Ngày 12 tháng 8 năm 1917, chính Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 15 đích thân viết thư cho từng quốc gia đang lâm chiến để chỉ ra những hiểm họa mà Âu Châu đang rơi vào và kêu gọi chấm dứt chiến tranh. Nhưng một lần nữa, lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng đã không được lắng nghe. Tình trạng xáo trộn tại Âu Châu đã trở thành điều kiện rất thuận lợi cho sự lớn mạnh và củng cố của chủ nghĩa cộng sản tại Nga. Sáu tháng trước khi bùng nổ cuộc cách mạng tháng 10 Nga, tình trạng tại nước này ngày càng tồi tệ. Đây là tình trạng mà những người cộng sản cố tình tạo nên để cướp lấy chính quyền. Quân đội rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Vào khoảng tháng 8 năm 1917, với một quân số là 7 triệu người, thì đã có 2 triệu người đào ngũ khỏi mặt trận phía đông và tìm đường tẩu thoát về với gia đình. Trong khi đó, những người cộng sản hứa hẹn sẽ dẹp bỏ quyền tư hữu. Tháng 9, tướng Kornilov âm mưu đảo chính, nhưng thất bại. Chủ nghĩa cộng sản ngày càng lan trọng trong mọi tầng lớp dân chúng Nga. Tháng 10 năm 1917, tình hình tại Nga đã chín mùi cho cuộc chiến thắng của người cộng sản. Nhưng Lenin không chỉ muốn chiếm chính quyền tại Nga, ông còn muốn cho cuộc cách mạng cộng sản lan rộng đến mọi nước Âu Châu, vốn ngày càng kiệt quệ vì chiến tranh. Ngày 12 tháng 10 năm 1917, từ Phần Lan, Lenin viết một bài có tựa đề Cơn khủng hoảng đã chín mùi. Trong bài viết này, ông lặp lại niềm tin của ông là chúng ta đang đứng ở ngưỡng cửa của cuộc cách mạng vô sản. Ông cũng nhấn mạnh đến tình trạng hỗn loạn tại Nga và kêu gọi những người cộng sản hãy cướp lấy chính quyền tức khắc. Ngày 16 tháng 10 năm 1917, Lenin cải trang và trở về Nga. Và ngày 22 tháng 10, Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nga họp tại Petrograd để quyết định rằng thời giờ đứng lên dùng bạo lực để cướp chính quyền đã đến. Kể từ buổi sáng thứ Tư, ngày 7 tháng 11 năm 1917, những người cộng sản đã hoàn toàn làm chủ nước Nga. Ngày 11 tháng 11 năm 1918, đúng một năm sau cuộc cách mạng Nga, Thế chiến thứ nhất chấm dứt. Cả Thủ tướng Đức và Hoàng đế Charles của đế quốc Áo Hung đều bị tước quyền và bị lưu đày. Đế quốc Áo Hung bị phân mảnh, chỉ còn lại một quốc gia nhỏ bé là Áo. Hoàng đế Charles là người duy nhất trong suốt cuộc chiến đã không ngừng vận động cho hòa bình. Ông qua đời năm 1922, Năm 1972, 50 năm sau khi ông qua đời, mộ của ông đã được mở ra và thân xác của ông được tìm thấy hầu như trong tình trạng nguyên vẹn. Giáo hội địa phương xem đây như một dấu chỉ của sự thánh thiện và đã tiến hành lập hồ sơ xin phong thánh. Khi những người cộng sản lật đổ chế độ Nga Hoàng, Nga chỉ còn là một nước lạc hậu, yếu kém. Không ai có thể ngờ rằng nước đó sẽ trở thành một cường quốc đe dọa văn minh Tây Phương và gieo rắc kinh hoàng trên khắp thế giới. Cuộc bất hại tôn giáo đã diễn ra tức khắc, và do niềm tin vô thần của chế độ, giáo hội chính thống đã bị tấn công một cách dã man. Với Lenin và những người cộng sản, nhà nước là thực tại tối cao. Những người cộng sản Nga là những người đầu tiên đã thành công trong việc thiết lập một chế độ xây dựng trên chủ nghĩa toàn trị. Trong chế độ ấy, không còn tự do cá nhân, không còn luân lý hay công lý. Mô thức này lại được Hitler và Mussolini cốp nhặt để xây dựng chế độ độc tài phát xít tại Âu Châu. Nhiều người Âu Châu tưởng rằng chỉ có chế độ độc tài phát xít may ra mới có thể chặn đứng được sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản. Sai lầm này đã dẫn đến không biết bao nhiêu đau thương tan tóc cho cả Âu Châu và thế giới. Thế giới quả thật chưa sẵn sàng để đương đầu với Đức Quốc xã lẫn Cộng sản. Các giá trị Kitô bị xói mòn. Chủ nghĩa Cộng sản cũng như phát xít là mối đe dọa nguy hiểm đối với Kitô giáo và văn minh loài người hơn bất cứ ý thức hệ nào trong thế kỷ 19. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tìm hiểu về tông thư năm thánh thể của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị. Lạy thầy, xin hãy ở lại với chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, ngoài phần nhập đề và kết luận, tông thư về năm thánh thể gồm có 4 phần hay 4 chương chính. Thứ nhất, nói về năm thánh thể theo đường lối của Công đồng Vaticano thứ hai và năm thánh 2000. Phần thứ hai, nói về bí tích thánh thể là mầu nhiệm ánh sáng. Phần thứ ba, nói về bí tích thánh thể là nguồn mạch và là sự thể hiện của tình hiệp thông. Và phần thứ tư, nói về bí tích thánh thể như là nguyên lý và là dự án cho sứ mạng truyền giáo. Trong thời gian qua, chúng ta đã đọc qua nguyên văn của tông thư này. Sau đó chúng ta cũng bắt đầu nhìn lại một cách tổng quát về tông thư. Trong bài trước, chúng ta đã nhìn lại nội dung tổng quát của chương 1 và chương 2. Hôm nay chúng ta xin được bắt đầu với chương 3 và chương 4. Nơi chương thứ ba với tựa đề, bí tích thánh thể như là nguồn mạch và là sự biểu lộ của tình hiệp thông. Đức Thánh Cha nhắc lại biến cố hai môn đệ trên đường đi Emmao đã xin Chúa hãy ở lại với họ. Nhưng Chúa Giêsu trao ban cho hai môn đệ này nhiều hơn điều mà họ xin. Chúa trao ban chính mình người trong bí tích thánh thể để ở lại trong họ. không còn ở lại với họ nữa, mà là ở lại trong họ. Chúng con hãy ở lại trong Thầy, và Thầy ở trong chúng con. Phúc âm Thánh Gioan chương 15 câu 4. Sự hiệp thông thánh thể, tức việc rước lễ, là một sự hòa nhập thân tình giữa Chúa Kitô và người rước lễ. Sự hiệp thông thánh thể cổ võ cho sự hiệp nhất giữa tất cả những ai rước lễ. Thánh Phaolô đã nói với những anh chị em tại Corinto như sau: bởi vì chỉ có một tấm bánh, nên chúng ta đây tuy nhiều người, nhưng chúng ta chỉ kết thành một thân thể mà thôi. Thật vậy, tất cả chúng ta đều tham dự vào một bánh duy nhất. Thư thứ nhất Corinto chương 10 câu 17. Bí tích thánh thể cũng biểu lộ sự hiệp thông giáo hội và kêu gọi những thành phần của giáo hội hãy chia sẻ những của cải thiêng liêng và vật chất. Sự hiệp thông giáo hội này được thể hiện cách nổi bật bởi việc vị giám mục cử hành thánh thể với linh mục đoàn của mình trong nhà thờ chính tòa với sự tham dự của dân Chúa. Và Đức Thánh Cha đã lưu ý, sự hiệp thông giáo hội này là một sự hiệp thông phẩm thật. Nơi số 22 của tông thư năm thánh thể, Đức Thánh Cha đã viết như sau. Trong mọi thánh lễ, chúng ta được mời gọi đối chiếu với lý tưởng hiệp thông mà sách tông đồ công vụ vẽ ra như là mẫu gương cho giáo hội mọi thời đại. Chính giáo hội được quy tụ quanh các tông đồ, được lời Chúa quy tụ lại, có khả năng chia sẻ không phải chỉ những điều thiêng liêng mà cả những của cải vật chất nữa. Trong năm thánh thể này, Chúa mời gọi chúng ta tiến gần tối đa có thể với lý tưởng này. Các tín hữu hãy sống một cách đặc biệt những giây phút đã được gợi ra nơi phụng vụ của thánh lễ trạm, trong đó vị giám mục cử hành tại tòa với linh mục đoàn của mình và những phó tế và với sự tham dự của mọi thành phần dân Chúa. Đây là thể hiện chính của giáo hội, nhưng cũng nên khuyến khích thêm những dịp cử hành có ý nghĩa khác nữa trên bình diện giáo xứ, sao cho ý thức về hiệp thông được lớn lên và được múc lấy một sự sốt sắng mới từ việc cử hành thánh thể. Và nơi số 21 trước đó, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Đó là một sự hiệp thông có phẩm trật, được xây dựng trên ý thức về những vai trò và tác vụ khác nhau. Sự hiệp thông này luôn được nhắc đến trong kinh nguyện thánh thể, qua việc nhắc đến Đức Giáo Hoàng và vị giám mục giáo phận. Đó là một sự hiệp thông huynh đệ được dung trồng nhờ một nền tu đức hiệp thông, dẫn đưa chúng ta đến những tâm tình cởi mở đối với nhau, cảm mến nhau, thông cảm và tha thứ cho nhau. Như thế chúng ta thấy có hai khía cạnh của sự hiệp thông được bí tích thánh thể cổ võ, đó là sự hiệp thông huynh đệ và sự hiệp thông phẩm trật. Và tiếp sau đây, chúng ta lướt qua nội dung chính của chương thứ tư. Đây là chương cuối cùng của tông thư có tựa đề là Bí tích thánh thể là nguyên tắc và là dự án cho sứ mạng truyền giáo. Nơi chương thứ tư này, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, khi nhận ra Chúa, hai môn đệ lập tức lên đường để loan truyền tin vui mừng. Cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-xu trong thánh thể thôi thúc giáo hội và từng người Kitô hãy làm chứng và rao giảng phúc âm. Chúng ta cần cảm tạ Thiên Chúa và không ngần ngại chứng tỏ đức tin mình nơi công cộng. Bí tích thánh thể thôi thúc chúng ta chứng tỏ tình liên đới với những anh chị em khác, vừa biến chúng ta thành những kẻ cổ võ sự hòa hợp, hòa bình và nhất là biết chia sẻ với những anh chị em túng thiếu. Năm thánh thể cần hướng dẫn các cộng đoàn giáo phận và giáo xứ biết chú ý đặc biệt đến những hình thức khác nhau của sự nghèo cùng trên thế giới, như nạn đói và các bệnh tật, nhất là tại những quốc gia đang trên đường phát triển, sự cô đơn của những người cao niên, nạn thất nghiệp và những đau khổ của những anh chị em di dân nhập cư. Dấu chỉ của tình bác ái này sẽ là dấu hiệu cho tính cách trung thực của những lần chúng ta cử hành thánh thể. Và kết thúc tông thư, Đức Thánh Cha cầu mong cho năm thánh thể được trở nên dịp quý giá, giúp cho tất cả mọi người có ý thức mới về kho tàng vô giá mà Chúa Kitô đã trao phó cho giáo hội gìn giữ. Những vị chủ chăn của các giáo hội địa phương có bổn phận đề ra những sáng kiến riêng. Bộ phụng tự và kỷ luật bí tích sẽ đưa ra những gợi ý và những đề nghị hữu ích. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị không đòi buộc làm những điều phi thường, nhưng Ngài mong ước sao cho tất cả những sáng kiến được ghi dấu bởi tinh thần tu đức sâu xa. Cần phải dành ưu tiên cho thánh lễ ngày Chủ nhật và việc chầu thánh thể bên ngoài thánh lễ. Đức Thánh Cha khuyến khích mọi thành phần giáo hội, giám mục, linh mục, các thừa tác viên, các chúng sinh, những anh chị em sống đời tận hiến và các tín hữu giáo dân, nhất là các bạn trẻ, hãy góp phần làm cho năm thánh thể đạt được mục tiêu. Và Đức Thánh Cha khẩn cầu cùng Đức Nữ Đồng Trinh, đứng mà giáo hội nhìn về như là mẫu gương cho mình, ngõ hầu mọi người biết bắt chước mối tương quan giữa mẹ và mầu nhiệm thánh thể. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến mẫu gương của những vị thánh. Đức Thánh Cha nói, các ngài đã gặp thấy trong bí tích thánh thể của ăn nuôi sống để đi trên con đường dẫn đến sự hoàn thiện. Biết bao lần các thánh đã rơi lệ vì cảm động trong kinh nghiệm về mầu nhiệm cao cả như vậy, và đã sống những giờ phút vui mừng khôn tả trước bí tích bàn thờ. Vui niềm vui hôn ước. Nhất là xin mẹ Maria trợ giúp chúng ta. Toàn thể cuộc đời của mẹ là hiện thân của nếp sống thánh thể. Khi nhìn vào mẹ Maria như mẫu gương cho mình, giáo hội được mời gọi bắt chước mẹ, cả trong tương quan giữa mẹ với mầu nhiệm thánh thể rất thánh. Bánh thánh thể mà chúng ta lãnh nhận là thịt tinh tuyền của Chúa Con, kính chào thân xác thật được sinh ra bởi Đức Nữ Đồng Trinh Maria. Quý vị và các bạn thân mến, vào thứ năm tuần tới, cũng trong một văn kiện tòa thánh này, chúng tôi sẽ nói về bối cảnh và viễn tượng của tông thư năm thánh thể, mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân phụ trách.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình để mình.
Trong Phúc Âm Gioan, Đức Kitô có thói quen chú giải vắn tắt các việc ngài làm. Các con có biết thầy vừa làm gì đó không? Bởi vì mọi công việc của ngài đều có một ý nghĩa. Ngay hôm ở Cana, ngài đã gợi đến giờ mà mọi dấu hiệu sẽ được hoàn tất. Giờ sẽ có cuộc biến đổi thật sự của nước nên rượu. Giờ đó hiện chưa đến. Sau khi hóa bánh ra nhiều, ngài cũng tuyên bố bánh nào mới thật là bánh bởi trời xuống, nuôi loài người. Trước khi chữa người mù từ lúc mới sinh, ngài cũng quả quyết chính mình là ánh sáng thế gian. Và trước lúc làm cho Lazaro sống lại, ngài đã tuyên bố về đời sống phục sinh vĩnh cửu. Thế nên, khi giờ ngài sắp sửa điểm, lúc sự nghiệp của ngài sắp hoàn tất, ngài cũng tuyên bố một bài kinh long trọng, ta quen gọi là bài kinh linh mục. Ta cũng có thể gọi đó là bản chú giải lễ tế đổ máu của Đức Kitô và mọi thánh lễ, hoặc coi đó như phần mặc niệm, nói lên tất cả ý nghĩa của hy lễ duy nhất này, mà mọi thánh lễ hàng ngày chỉ tái hiện để ta được tham dự vào thôi. Những ý nghĩa đó chính Đức Kitô đã dùng những lời lẽ sau đây để diễn tả. Ngài nói, con tự hiến thánh con, để họ cũng được hiến thánh trong chân lý. Như vậy, ngài chưa thánh thiện sao? Hài nhi bà sinh ra sẽ là đấng thánh, là con Thiên Chúa. Dĩ nhiên ngài đã thánh thiện rồi, và theo một ý nghĩa nào đó, sự thánh thiện ấy hoàn toàn đến nỗi không thể tăng thêm được. Thế nên từ ngữ hiến thánh ta dùng ở đây không phù hợp hoàn toàn với ý từ Chúa Kitô muốn diễn tả. Có lẽ đúng hơn nên nói là Đức Kitô tận hiến mình cho Thiên Chúa. Và theo ý nghĩa thánh kinh của từ ngữ tận hiến, ta phải giải thích rằng Đức Kitô muốn tận hiến mình cho Thiên Chúa trong hy lễ. Ngài muốn thuộc về Thiên Chúa qua sự từ bỏ, tự hủy mình hoàn toàn. Vì chưng muốn hiến dâng lên Chúa lễ vật nào, phải lấy vật ấy ra khỏi công dụng thường, phải đem nó ra xa thế gian và đưa vào tận cung thánh. Sự hiến thánh mà Đức Kitô nói đây vừa là một hy lễ, vừa là một cung hiến. Trong Cựu Ước, từ ngữ hiến thánh là một từ ngữ tế tự. Người ta hiến thánh một lễ vật khi đưa nó ra khỏi đời sống phàm tục và đặt nó thuộc quyền đấng Thiên Chúa Thánh Thiện. Thế nên khi nói, con tự hiến thánh con, Đức Kitô có ý ám chỉ việc Ngài muốn chết để chỉ còn thuộc về Thiên Chúa. Ngài muốn ra khỏi đời sống phàm tục để đi vào sự sống thánh thiện, vĩnh cửu của Thiên Chúa. Dù đã tận hiến ngay từ đầu, suốt đời Ngài vẫn muốn tận hiến hơn nữa, để kết hợp hơn nữa với Thiên Chúa. Ngài thường nói, ta ra về cùng Chúa Cha. Giữa Ngài và Chúa Cha vẫn có một cách quãng phải vượt qua. Dĩ nhiên đó không phải là khoảng cách theo không gian. Ngài không cần về cùng Chúa Cha bằng một hành trình giao thông, nhưng bằng hành vi hiến thánh, hành vi chết đi cho tội lỗi và sống lại trong Thiên Chúa. Và chính nhờ việc Ngài trở về cùng Chúa Cha, nhờ việc Ngài tự hiến thánh mà nhân loại chúng ta được cứu vớt. Theo viễn tượng của Thánh Kinh, thế giới tội lỗi là thế giới đã bị cắt đứt liên lạc với Thiên Chúa và sự sống của Ngài. Nó bị lên án tử hình, nó tự đóng kín trong sự tự túc khốn nạn của mình, chẳng khác nào một ngục thất mà lính canh là tội lỗi, sự chết, luật pháp, các thần lực ở trong vũ trụ mà đằng sau thấp thoáng chính hình ảnh của vị thủ lãnh thế gian. Con người bị giam ở vũ trụ tội lỗi đó, không còn có thần linh là sự thánh thiện sống động của Thiên Chúa. Họ không có đường đi vào sự sống. Những lối bước của họ là bước vào đường xác thịt, dẫn đến tội lỗi và sự chết. Không ngã nào có thể đưa họ ra khỏi án phạ, vì án phạ đã được ghi khắc ngay vào hiện hữu và xác thịt của họ. Thân tôi thật là khốn nạn, ai sẽ giải cứu tôi khỏi thân xác mang án tử này được? Để giải cứu tôi khỏi thế gian mang án vạ này, việc Đức Kitô chết thay cho tôi đã đủ chưa? Làm như thế có ai có thể chết thay cho tôi được như vậy, đang khi tôi đang mang tội lỗi và sự chết ở ngay trong chính sự hiện hữu của tôi? Người đó có đổ máu để chuộc tội cho tôi đi nữa, cũng không thể cứu tôi khỏi thân phận vô vọng này được. Bởi vì, không phải chỉ là một món nợ phải trả. Án phạ đã được ghi khắc vào chính bản thể của tôi, và muốn giải cứu được tôi, phải thay đổi tôi hoàn toàn, vì con người tôi mất sự vinh quang của Thiên Chúa rồi. Nó đã mất thần linh là sự thánh thiện sống động của Thiên Chúa. Thế nên, Đức Kitô đã phải bắt đầu bằng việc dấn thân vào thân phận khốn nạn của ta, chia sẻ với loài người chúng ta một sự hiện hữu mà Kinh Thánh đã mệnh danh là hiện hữu theo xác thịt. Sự hiện hữu đó không được vinh quang thánh thiện của Thiên Chúa làm cho sống động. Nó phù vân, đầy yếu đuối, chết chóc và xa cách Thiên Chúa, xa cách quyền lực sống động của Ngài. Nó là sự hiện hữu của con cái Adam tội lỗi. Đức Kitô dấn thân vào sự hiện hữu trong một thân xác đã mang án tử, giống hệt thân xác tội lỗi của ta. Ngài không còn giống con Thiên Chúa nữa, nhưng trở nên như một người trong dòng dõi Adam. Ngài đã nhận lấy thân phận tôi đòi và trở nên giống như mọi người, đến nỗi bề ngoài Ngài chỉ là một người. Ngài trở nên tội lỗi vì ta, chịu quyền của sự chết và luật pháp, hạ mình xuống thấp hơn cả bậc các thiên thần. Rõ ràng theo sự hiện hữu, Đức Kitô đã đem mình vào giữa lòng thế giới tội lỗi. Ngài vẫn là con Thiên Chúa, nhưng ở nơi Ngài, khi đó còn nhiều lĩnh vực rộng lớn mà vinh quang thánh thiện của Thiên Chúa chưa chiếu tỏ. Không những thân xác Ngài, mà cả các cơ năng dùng để tiếp xúc với ta, cũng chưa được sự sống của Thiên Chúa chiếm hữu hoàn toàn. Đến nỗi Đức Kitô còn có thể sợ hãi và xao xuyến, đến nỗi con Thiên Chúa bất diệt còn có thể chết được. Công cuộc cứu thế phải diễn ra trong chính con người của Ngài. Thế nên, Ngài đã phải kêu lên cùng Chúa Cha về nỗi thống khổ của mình, cũng như về lòng trông cậy muốn được cứu vớt chỉ có thể gặp được ở trong sự sống bất tử của Thiên Chúa. Trong những ngày còn sống trong xác thịt, Ngài đã phải dâng lên đấng có thể cứu mình khỏi chết, những lời cầu xin tha thiết lớn tiếng và đầy nước mắt. Ngài phải trở về với Chúa Cha và cho được về với Chúa Cha ở trong sự thánh thiện sống động của người. Ngài đã phải làm một bước quyết liệt đổ máu để ra khỏi sự hiện hữu tội lỗi của loài người, tức là con từ bỏ sự hiện hữu trần gian của con, để con tận hiến cho sự thánh thiện của Chúa. Đó là một sự từ bỏ hoàn toàn, từ bỏ hết những gì ở nơi Đức Giêsu chưa sống vì Thiên Chúa. Đó là một sự nghèo khó tận rễ, bóc lột không những mọi của cải, mà còn cả đến sự hiện hữu trần gian. Đó là một cuộc thanh tẩy tận gốc, tiêu diệt không nguyên các khuynh hướng của xác thịt, mà còn chính con người xác thịt nữa. Đó là một sự phân lời tuyệt đối, từ khước không riêng những ý muốn của xác thịt, mà còn hy sinh chính xác thịt nữa, để hoàn toàn cho Thiên Chúa thống trị. Đó là cách thức Đức Giêsu ra về cùng Chúa Cha qua sự chết của mình.
Nguồn suối nêu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần đôi.
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoang đảo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đức Kitô khiến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô nay sinh tình để mình.
Vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Các nhà đạo đức thường nói rằng, biết mình là đầu mối khôn ngoan, là điều kiện trước tiên của mọi sự cải tiến. Và thật sự đúng như vậy. Nhưng biết mình không phải là điều dễ. Không ai gần gũi với tôi cho bằng chính tôi. Thế nhưng tôi lại thường xa lạ, không hiểu được tôi hơn ai hết. Vậy làm sao để biết được chính mình? Cách thứ nhất ta thường hay dùng nhưng rất nguy hiểm, đó là so sánh mình với kẻ khác. Thấy không bằng họ thì coi mình kém, có mặc cảm tự ti. Nhưng nếu thấy mình hơn kẻ khác thì lại tự kiêu tự mãn với chính mình và khinh dễ kẻ khác. Trong phúc âm, Chúa Giêsu có kể lại một câu chuyện về người Pha-ri-siêu và anh thu thuế tội lỗi. Cả hai đều vào nhà thờ cầu nguyện. Anh Pha-ri-siêu so sánh mình với người thu thuế, thì thấy mình khá quá, nên mới nói với Chúa như thế này. Lạy Chúa, con không như tên thu thuế kia. Rốt cuộc Chúa Giêsu đã kết luận câu chuyện Ngài kể bằng nhận định Thiên Chúa thương nghe lời người thu thuế cầu nguyện hơn. Phúc âm cho Thánh Luca, nơi chương 18, câu 9 đến câu 14. Người Pha-ri-siêu đã lầm về chính mình mà không biết. Người ta có thể bị lầm lớn khi so sánh mình với kẻ khác, bởi vì ai ai cũng có khuynh hướng muốn nhìn thấy điều xấu nơi kẻ khác và tâng bốc mình lên hơn kẻ khác. Còn có cách thứ hai để biết mình, đó là căn cứ vào nếp sống hình thức của mình hàng ngày để biết mình. Người theo cách này thì hay lý luận rằng, hễ tôi thấy mình làm đủ việc luật dạy, năng đi nhà thờ, kinh lễ đàng hoàng, thì đó là dấu tốt. Bằng không làm như vậy thì là điều xấu. Nhưng cách này cũng không làm ta yên trí biết được chính mình chắc chắn. Còn ai giữ luật cặn kẽ cho bằng người Pha-ri-siêu, thế mà Chúa Giêsu đã trách mắng họ như là những cái mã tô vôi. Bên ngoài sơn phết đẹp, nhưng bên trong hôi thối. Người ta có thể áp dụng một cách khác nữa để biết về chính mình. Đó là căn cứ vào lương tâm. Hễ lương tâm an bình, không trách mình điều chi, thì đó là dấu tốt. Hễ lương tâm bức rứt không an, là dấu chỉ có gì trục trặc. Nhưng cách này cũng không an toàn cho lắm. Bởi vì có trường hợp lương tâm sai lầm, chủ quan, cho mình là tốt, mà kỳ thực thì không hẳn đúng như vậy, bởi vì lương tâm tôi bị sai lầm. Nói như vậy, phải chăng có nghĩa là không còn có cách nào để biết được rõ ràng chính mình như thế nào hay sao? Vậy phải làm thế nào để biết rõ chính mình? Sách Tông Đồ Công Vụ đã kể lại một kinh nghiệm, đó là kinh nghiệm của Thánh Phaolô Tông Đồ trên đường đi Damas, được Chúa hiện ra và thu thập làm đồ đệ của Ngài. Thánh Phaolô trong lúc đó đã hỏi Chúa Giêsu như sau: Lạy Chúa muốn con làm gì? Rồi trong 3 ngày không ăn uống, Thánh Phaolô sống trong thinh lặng và cầu nguyện. Thánh Phaolô đã để cho tâm hồn mình đối diện với Chúa, để được biết rõ về chính mình. Như thế, nếu muốn biết rõ về chính mình, chúng ta hãy dùng cách của Thánh Phaolô. Đó là suy nghĩ và hỏi Chúa trong cõi thinh lặng, trong sự cầu nguyện. Chúa là đàn, là sự thật và là sự sống. Và Ngài rất thương mến tôi tin chắc chắn là khi nhìn thấy Chúa thì tôi cũng sẽ thấy được chính tôi. Sự biết được chính mình qua trung gian của Chúa Giêsu Kitô là một sự hiểu biết khiêm tốn và mang nhiều hy vọng. Sự hiểu biết theo cách này không làm tôi kiêu căng sợ hãi hay bối rối. Nhưng thật ra, nếu ta biết kết hiệp với Chúa Giêsu Kitô để xin Ngài giúp ta biết được chính mình nhiều hơn, thì ta sẽ có can đảm hơn và thành công canh tân đời sống của mình nhiều hơn. Lạy Chúa, con biết tin vào ai đâu, con đặt niềm tin trọn vẹn vào Chúa, xin giúp con năng biết tìm đến Chúa và hỏi Chúa trong thinh lặng của nội tâm, trong thinh lặng của lời cầu nguyện, để nhờ đó, con biết mình và biết Chúa mỗi ngày một hơn. Nguyện xin Chúa giúp con đạt đến cùng đích này. Lạy Chúa, xin giúp con biết Chúa để mỗi ngày yêu mến Chúa và anh chị em hữu hiệu hơn. Amen.
Dẫu con đây có là ai, là tôi những khi mới hoài thai, thì Chúa vẫn cứ yêu con một tình yêu khoan dung tuyệt diệu và một tình yêu cao siêu mọi điều. Và chuộc treo trên thập giá để con thức giấc bình minh mừng vui trong đấng phục sinh.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast will be in Dzogchen on the frequency of